Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 25 tháng 2 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về một bức hình vẽ thoái mạ đối với Chúa Giêsu tại Ấn Độ. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Việt Nam. Trang mạng của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã lên tiếng yêu cầu một số cơ quan truyền thông nhà nước nói lại cho đúng về chuyện Hội đồng Giám mục Việt Nam chúc Tết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo bản tin đề ngày 23 tháng 2 vừa qua, trang mạng của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho biết, Thông tấn xã Việt Nam và trang điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam loan tin rằng, Hội đồng Giám mục Việt Nam chúc mừng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân dịp năm mới, ngày 29 tháng Giêng vừa qua. Cả hai bản tin đều viết nguyên văn như sau. Thưa ủy quyền của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Linh Mục Nguyễn Khắc Quý, Quảng Hạt Thanh Oai, Giáo phận Hà Nội, cảm ơn sự quan tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với đồng bào công giáo cả nước nói chung và Hội đồng Giám mục Việt Nam nói riêng. Trang mạng của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tìm hiểu và được biết, Linh Mục Nguyễn Khắc Quý, Quảng Hạt Thanh Oai thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội, không hề được Hội đồng Giám mục Việt Nam ủy nhiệm về bất cứ sứ vụ nào liên quan đến Hội đồng Giám mục Việt Nam, kể cả việc chúc Tết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 29 tháng Giêng vừa qua. Sở dĩ trang mạng của Hội đồng Giám mục Việt Nam phải tìm hiểu vụ việc là bởi vì có độc giả thắc mắc tại sao trang mạng đã không đăng tin nói trên. Bản tin của trang mạng Hội đồng Giám mục Việt Nam khẳng định rằng trang mạng trả lời cho quý độc giả đã nêu thắc mắc được rõ, đồng thời cũng yêu cầu những người có trách nhiệm trong hai cơ quan thông tấn trên phải có trách nhiệm đính chính nói lại cho đúng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn về thiên tai tại đảo Madeira, Bồ Đào Nha. Hôm thứ Ba vừa qua, trong điện văn chia buồn mang chữ ký của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha đã chúc lành cho các nạn nhân và gia đình của họ, đồng thời khích lệ tất cả những ai tham gia cứu trợ. Tiếp theo trận mưa bão dữ dội tại đảo Madeira, khiến cho 42 người thiệt mạng và 32 người mất tích hôm thứ Bảy 20 tháng 2 vừa qua. Điện văn gửi cho Đức Cha Antonio José Carinho, giám mục Funchal, thủ phủ Madeira, viết rằng, Đức Thánh Cha đã vô cùng sửng sốt trước những hậu quả trầm trọng của thiên tai, khiến cho hàng chục người thiệt mạng và vô số thiệt hại về vật chất. Đức Thánh Cha bảo đảm với cộng đồng địa phương về sự quan tâm của Ngài. Ngài phó thác các nạn nhân cho đồng dân từ của Chúa và gửi lời an ủi đến gia đình họ, cũng như những người bị thương tích và mất của cải. Đức Thánh Cha chúc lành cho tất cả mọi người đang gặp thử thách, cũng như tất cả những ai đang tham gia cứu trợ và nâng đỡ những người bị thử thách. Tin Roma. Chính phủ Ý phẫn nộ trước một bức ảnh phạm thượng đối với Chúa Giêsu tại Ấn Độ. Hôm thứ Hai vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Ý, ông Franco Frattini, đã bày tỏ sự phẫn nộ về một bức ảnh phạm thượng đối với Chúa Giêsu tại Ấn Độ. Trong một thông cáo, Bộ trưởng Ngoại giao Ý bày tỏ sự quan tâm sâu xa của ông trước sự vi phạm các quyền và phẩm giá của cộng đồng Kitô. Ông Frattini đặc biệt nói đến việc Ấn Độ cho in trong một cuốn sách giáo khoa cấp 1, cũng như trên các phương tiện truyền thông khác, một bức chân dung có tính thoái mạ đối với Chúa Giêsu. Được biết, trong hình vẽ, Chúa Giêsu được trình bày với một tay cầm một lon bia, một tay cầm một điếu thuốc lá. Bức tranh đã được phổ biến trong một cuốn sách giáo khoa dành cho các trường tiểu học do Giáo hội Công giáo điều khiển tại bang Meghalaya, vốn có đa số dân theo Kitô giáo. Bức chân dung nói trên đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng Kitô tại bang Meghalaya. Ngoài bức tranh có tính phạm thượng ra đây, ông Bộ trưởng Ngoại giao Ý cũng nhắc đến những biến cố mới đây có liên quan đến các nhóm thiểu số Kitô tại Mosul, Bắc Iraq. Trong vòng không đầy một tuần lễ, đã có 5 tín hữu Kitô bị giết chết tại Mosul, là nơi hiện đang có từ 2 đến 3.000 tín hữu Kitô sinh sống. Chính quyền địa phương lo sợ rằng các tín hữu Kitô sẽ là nạn nhân chính của một đợt căng thẳng gắn liền với cuộc bầu cử quốc hội vào ngày mùng 7 tháng 3 tới đây. Bộ trưởng Ngoại giao Ý kêu gọi các chính quyền địa phương hãy bằng mọi giá bảo đảm an ninh cho các cộng đồng Kitô. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Ý khẳng định, tự do tôn giáo là một quyền cơ bản mà nước Ý sẽ không bao giờ ngưng thăng tiến và bảo vệ. Tin Berlin, các đức giám mục Đức lên tiếng xin lỗi vì những lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ. Đức cha Robert Zolik, tổng giám mục Freiburg im Breisgau, chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, đã lên tiếng xin lỗi các nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục tại một trường trung học ở Berlin do các linh mục dòng tên điều khiển trong 2 thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước. Trên toàn quốc, khoảng 120 cựu học sinh tại 7 trường trung học đã tố cáo các vụ lạm dụng của các linh mục. Trong lời xin lỗi, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Đức tuyên bố, lạm dụng tình dục trẻ em vị thành niên là một tội ác kinh tởm. Tôi muốn cùng với Đức Thánh Cha Benedicto đưa ra tuyên ngôn này và xin lỗi tất cả những ai đã từng là nạn nhân của những hành động tội ác như thế. Theo Đức cha Zolich, sự lạm dụng đè nặng trên giáo hội bởi vì trẻ em và giới trẻ đặt tin tưởng đặc biệt nơi các linh mục. Lẽ ra không nên có sự lạm dụng, nhất là trong giáo hội. Về phần mình, Bộ trưởng Tư pháp Đức kêu gọi tổ chức một cuộc gặp gỡ giữa các nạn nhân, các đức giám mục và đại diện chính phủ để thảo luận về sự bồi thường cho các nạn nhân. Bộ trưởng Tư pháp Đức cũng chỉ trích đức cha Walter Misa, giám mục Augsburg, kiêm giám mục đặc trách về quân đội, vì cho rằng cuộc cách mạng tình dục là một trong những nguyên nhân dẫn đến lạm dụng tình dục. Tin Port-au-Prince, Đức Hồng Y Chủ tịch Caritas Quốc tế viếng thăm Haiti. Hôm thứ Hai, 22 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Marariaga, Tổng giám mục Tegucigalpa Honduras, kiêm Chủ tịch Caritas Quốc tế, đã đến Haiti để xem xét tình hình cứu trợ do các cơ quan từ thiện của giáo hội đảm trách. Tại thủ đô Port-au-Prince, Đức Hồng Y Marariaga đã thăm nhà thờ chính tòa và tòa tổng giám mục bị đổ nát. Sau đó, Đức Hồng Y đã đến bệnh viện Renaissance và trại tạm cư Saint-Damar, là nơi hàng chục ngàn người đang sống trong các tấm liều. Trong những ngày viếng thăm, Đức Hồng Y Chủ tịch Caritas Quốc tế đã gặp gỡ với các vị đại diện của Hội đồng Giám mục Haiti để thảo luận về công tác cứu trợ và chương trình tái thiết. Trong cuộc gặp gỡ với các nhân viên Caritas Quốc tế và địa phương tại trụ sở của Caritas Haiti, Đức Hồng Y Marariaga nói rằng, Ngài muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi chi nhánh Caritas trên khắp thế giới. Ngài cũng cảm ơn Đức cha Bernardito Oza, sứ thần tòa thánh tại Haiti, Đức cha Pierre Dumas, chủ tịch Caritas Haiti, và cha Serge Jadic, giám đốc Caritas Haiti. Cho tới nay, số tiền do Caritas tại 40 quốc gia quyên góp được lên đến 198 triệu Mỹ kim. Ngoài ra, các chính phủ và các tổ chức khác trên thế giới cũng đã trao cho Caritas Haiti 36 triệu Mỹ kim. Caritas Quốc tế đã cung cấp thực phẩm cho hơn nửa triệu người. Mạng lưới cứu trợ của Caritas cũng đã cung cấp liều cho 43.000 người và săn sóc y tế cho 12.000 người. Ngoài công tác cứu trợ, Caritas cũng đề ra chương trình tái thiết cho Haiti trong vòng từ 3 đến 5 năm, tập trung vào việc xây cất nhà ở, giáo dục và phương tiện sinh sống. Tin Vatican, Đức Thánh Cha ủng hộ chiến dịch mùa chay của Hội đồng Giám mục Brazil. Trước khi bước vào tuần tĩnh tâm mùa chay của giáo triều khởi sự vào chiều Chủ nhật 21 tháng 2 vừa qua, Lê Thanh Trà đã gửi một sứ điệp cho đích tổng giám mục Mariana, chủ tịch hội đồng giám mục Brazil, để ủng hộ chiến dịch liên đới do giáo hội tại nước này phát động trong mùa chay. Chủ đề của chiến dịch liên đới năm nay là kinh tế và đời sống, với khẩu hiệu người không thể vừa phục vụ Thiên Chúa vừa làm tôi cho tiền của. Đây là lần thứ ba giáo hội tại Brazil phát động chiến dịch liên đới với sự tham gia của năm giáo hội Kitô khác. Trong sứ điệp gửi cho Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil, Đức Thánh Cha ca ngợi sáng kiến của các giáo hội và các cộng đồng Kitô nhằm liên kết mọi nỗ lực để giao hòa dân chúng với Thiên Chúa và giúp họ thoát khỏi sự nô lệ đối với tiền của. Theo Đức Thánh Cha, nô lệ cho tiền của và bất công bắt nguồn từ chính tâm hồn con người, bởi vì đây là nơi chứa đựng những hạt giống của sự đồng lõa bí mật với sự dữ. Đức Thánh Cha khuyến khích những người tham gia chiến dịch liên đới hãy kiên trì làm chứng cho tình yêu của Chúa, cho con Thiên Chúa là đấng đã nhập thể làm người, và cho sự thiện duy nhất có thể thỏa mãn trái tim con người. Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới, một tổ chức quy tụ 349 giáo hội thành viên trên khắp thế giới, cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với chiến dịch liên đới. Tin Manila, các đức giám mục Phi Luật Tân kêu gọi Bộ trưởng Y tế nước này từ chức. Không đầy hai tuần lễ sau khi chính phủ Phi Luật Tân phân phát bao cao su trong ngày Valentine, một số giám mục Phi Luật Tân đã kêu gọi bà Esperanza Capral, Bộ trưởng Y tế nước này, từ chức. Đức cha Ramon Aguiles, tổng giám mục Lipa, nói rằng, việc một viên chức chính phủ ủng hộ phân phát bao cao su mà chúng tôi biết là không thực sự giúp hạ giảm hay chặn đứng việc lây lan của bệnh SIDA là một hành động vô luân. Theo Đức Tổng giám mục Lipa, điều đáng lo ngại chính là nền luân lý trong xã hội, nhất là đối với giới trẻ. Về phần mình, Đức cha Dinoaldo Gutierrez, giám mục Marbella, cho rằng Bộ trưởng Capral nên từ chức vì nền văn hóa và luân lý của xã hội sẽ băng hoại dưới thời của bà. Vị giám mục này nêu lên câu hỏi, bà ta có phải là người Công giáo không? Tôi nghi ngờ rằng bà không phải là người Công giáo. Bởi vì nếu bạn là người Công giáo làm việc trong chính phủ, bạn phải sống theo giáo huấn của giáo hội. Tổng thống Gloria Arroyo đã bác bỏ lời yêu cầu của các đức giám mục Phi Luật Tân. Tin Roma. Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Trung Đông nói rằng đối thoại là niềm hy vọng duy nhất cho hòa bình tại vùng này. Đức cha Luis Sacco, tổng giám mục Kirkuk, Bắc Iraq, đã trích lời của cố mục sư Martin Luther King để kêu gọi. Chúng ta phải học sống chung với nhau như anh em, hoặc là cùng chết với nhau như kẻ thù. Đức Tổng giám mục Kirkuk là một trong các tham dự viên của một hội nghị về đối thoại do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại Roma hôm 22 tháng 2 vừa qua. Phát biểu tại hội nghị, Đức cha Sacco nói rằng các áp lực của chiến tranh và tình hình chính trị tại Trung Đông khiến cho nhiều người nghĩ rằng vùng này phải vắng bóng các tín hữu Kitô. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, Đức Tổng giám mục Kirkuk cho biết, bầu khí chuẩn bị bầu cử Quốc hội Iraq được dự trù diễn ra vào ngày 7 tháng 3 tới đây, rất căng thẳng. Quốc hội sẽ dành 5 ghế cho cộng đồng Kitô. Do đó, nhiều đảng phái chính trị đang ve vãn các tín hữu Kitô và lôi kéo họ đứng về phía mình. Đức cha Sacco nói rằng, các giáo hội Kitô tại Iraq phải có một tiếng nói chung để bên vực cho tự do tôn giáo và các quyền công dân của mọi người Iraq. Nhưng theo ngài, tìm cách thành lập một đảng Kitô là một điều phù phiếm. Ngài nói, tôn giáo là một cái gì có tính cá nhân, do đó không thể là một nền tảng thích hợp cho một đảng phái hay một nhà nước. Tin Scotland. Đức Hồng Y Giáo Chủ Giáo hội Scotland lên án thái độ khinh thường tôn giáo của chính phủ Anh. Hôm thứ Ba 23 tháng 2 vừa qua, dân biểu Jim Murphy tuyên bố rằng tôn giáo cần phải có một vai trò trong chính trị tại Anh Quốc. Phản ứng trước lời tuyên bố này, Đức Hồng Y Kate O'Brien, giáo chủ giáo hội Scotland, nói rằng cần phải nhìn nhận vai trò của đức tin và tôn giáo trong xã hội. Tuy nhiên, Ngài nhận xét rằng trong thập niên qua, chính phủ Anh đang mở một cuộc tấn công có hệ thống và liên tục vào các giá trị của gia đình. Đức Hồng Y O'Brien nói rằng đây là lời tố cáo mà Ngài đã nói thẳng với Thủ tướng Gordon Brown hồi năm 2008. Nhưng Ngài nói rằng từ đó cho đến nay, Ngài không thấy có bất cứ thay đổi nào. Đức Hồng Y giáo chủ giáo hội Scotland đặc biệt nhắc tới việc giáo hội và các cộng đồng Kitô khác đã lên tiếng phản đối việc chính phủ đưa ra luật cho phép thử nghiệm và phá hủy các phôi thai người. Nhưng chính phủ đã không màng tới tiếng nói của các giáo hội. Đức Hồng Y O'Brien cũng đề cập tới luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Các giáo hội cũng đã lên tiếng phản đối, nhưng chính phủ cũng không màng tới tiếng nói của các giáo hội. Và đặc biệt, để đương đầu với nạn phá thai ngày càng gia tăng, chính phủ cũng không điếm xỉa đến lời cảnh cáo của các giáo hội. Và gần đây, khi đưa ra dự luật bình đẳng để hạ giảm tự do tôn giáo, chính phủ cũng làm ngơ trước các quan ngại của các giáo hội. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về một bức hình vẽ thoá mạ đối với Chúa Giêsu tại Ấn Độ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, bức hình vẽ Chúa Giêsu, một tay cầm lon bia, một tay cầm điếu thuốc lá, đã gây phẫn nộ nơi các tín hữu Kitô tại Ấn Độ. Hôm thứ Bảy tuần qua, chính quyền địa phương tại thành phố Batala, bang Punjab, Ấn Độ, đã ban hành thiết quân luật. Tất cả các trường học đều bị đóng cửa. Trong hai ngày 19 và 20 tháng 2 vừa qua, nhiều thành phố khác trong bang nằm ở miền Bắc Ấn Độ này đã trở thành sân khấu của những cuộc bạo động giữa các tín hữu Kitô và các tín đồ Ấn giáo. Sau khi một bức hình vẽ Chúa Giêsu với một tay cầm lon bia, một tay cầm điếu thuốc lá được trưng bày tại Jalandhar, một thành phố khác của bang Punjab. Batala, thành phố ký nghệ với trên 25% dân số theo Kitô giáo, một tỷ lệ cao đối với Ấn Độ, là nơi diễn ra những cuộc xung đột bạo động nhất. Mặc dù các nhà lãnh đạo Công giáo và Tin lành đã kêu gọi tự chế, nhiều nhóm nhỏ thanh niên thuộc nhiều giáo hội Kitô khác nhau đã yêu cầu các tiệm buôn phải đóng cửa. Các nhóm Ấn giáo cực đoan đã nhảy vào cuộc. Các cuộc đụng độ đã dẫn đến những vụ cướp bóc. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, có khoảng 10 người bị thương và nhiều người bị cảnh sát câu lưu. Cách Gurdaspur 12 cây số, tại thành phố Dariwal, cũng đã diễn ra nhiều cuộc bạo động. Nhiều băng nhóm trẻ Kitô đi xe gắn máy đã tìm cách buộc các tiệm buôn phải đóng cửa. Tại Machita, những cuộc bạo động đã khiến các chủ tiệm buôn phải nổ súng vào nhóm thanh niên Kitô đi xe gắn máy. Tại nhiều thành phố khác trong bang Punjab như Bathinda hay Patiala, nhiều cuộc biểu tình phản đối việc phổ biến bức ảnh phạm thượng đối với Chúa Giêsu trên đây cũng đã được tổ chức. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Ugan News, cha Peter Gavumpuram, phát ngôn viên của giáo phận Jalandhar, đã xác nhận rằng giáo hội Công giáo đã có phản ứng chống lại việc cho quảng bá các bức hình vẽ thoá mạ nói trên. Đại diện giáo hội đã tiếp xúc với chính quyền để thảo luận về những biện pháp cần có hầu tìm kiếm và trừng phạt các thủ phạm. Nhưng đức cha Kuto, giám mục Jalandhar, cũng như các vị hữu trách của các giáo hội Kitô khác, cũng đã kêu gọi các tín hữu không nên tham gia các cuộc biểu tình. Các ngài khuyên dân chúng nên xem biến cố như một hy sinh trong mùa chay. Tiếp theo các cuộc đụng độ hôm 20 tháng 2 vừa qua, giáo hội cũng đã tổ chức các cuộc gặp gỡ trong các thành phố liên hệ để lên án các cuộc bạo động. Riêng chính quyền bang Punjab cũng đã cho thành lập một lực lượng đặc nhiệm để điều tra về những động lực tàn ẩn đằng sau chiến dịch, cho dán các tấm hình xúc phạm đến Chúa Giêsu. Chính quyền cũng đã bắt được thủ phạm chính của việc quảng bá bức hình hôm 22 tháng 2 vừa qua. Chỉ vài ngày xảy ra các biến cố tại bang Punjab, bức hình Chúa Giêsu, một tay cầm lon bia, một tay cầm điếu thuốc, cũng đã tạo ra phẫn nộ trong bang Meghalaya, là một trong những bang có tỷ lệ tín hữu Kitô cao nhất tại Ấn Độ. Có khoảng 70% dân số trong bang này theo Kitô giáo. Tại đây, nguyên nhân gây phẫn nộ là một cuốn sách giáo khoa dành cho các trường cấp 1. Trong cuốn sách, cha mẹ và các thầy cô công giáo đã sửng sốt khi khám phá bức hình nói trên được sử dụng để minh họa cho từ thần tượng. Đức cha Dominic Chala, tổng giám mục Shillon, đã tuyên bố với hãng tin Uka News rằng người công giáo trong bang Meghalaya rất đổi kinh ngạc và cảm thấy bị tổn thương vì bức chân dung đầy xúc phạm đối với Chúa Giêsu Kitô. Đức cha Chala nói rằng giáo hội mạnh mẽ lên án thái độ hoàn toàn thiếu tôn trọng của nhà xuất bản đối với các biểu tượng tôn giáo. Ngay từ hôm 18 tháng 2 vừa qua, trường nữ trung học Thánh Giuse tại Shillong, thủ phủ của bang Meghalaya, do các nữ tu dòng Đức Bà truyền giáo điều khiển, đã lên tiếng than phiền về việc nhà xuất bản Skyline tại New Delhi xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của các tín hữu Kitô. Ngày 21 tháng 2, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại bang Meghalaya. Trong các cuộc biểu tình, các tín hữu công giáo và tin lành đã bày tỏ sự phẫn nộ của họ bằng cách công khai đốt các cuốn sách có in bức chân dung xúc phạm đến Chúa Giêsu. Theo một tờ báo địa phương, nhà xuất bản Skyline đã lên tiếng xin lỗi vì đã xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của các tín hữu Kitô và bắt đầu cho thu hồi lại các cuốn sách. Bức hình xúc phạm đến Chúa Giêsu cũng đã xuất hiện trong bang Kerala, một bang có tỷ lệ công giáo cao nhất Ấn Độ. Người ta thấy bức hình nơi trang nhất của một tờ báo giáo phận. Trước những phản ứng giận dữ của các tín hữu, Đức cha Vincent Samuel, giám mục sở tại, đã phải lên tiếng giải thích rằng đã có sự lầm lẫn trong việc in ấn. Mặc dù ban biên tập đã cố gắng tẩy xóa hình của lon bia và điếu thuốc, sự phẫn nộ của các giáo xứ mãnh liệt đến độ giáo phận buộc lòng phải cho ngưng việc phân phối tờ báo. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay xin phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Cộng tác với giám mục của tác giả Bôn Marie Cao Huy Hoàng. Bài viết được đăng trên trang báo Hướng về Đại hội Dân Chúa. Những tháng qua, Giáo hội Việt Nam có thêm nhiều giám mục mới, trẻ trung, năng động. Ấy là ơn huệ lạ lùng của Chúa ban riêng cho Giáo hội Việt Nam. Thật đáng vui mừng và tạ ơn Chúa. Nhưng trước thềm Đại hội Dân Chúa, có một điều cũng cần suy tư lắm. Theo tôi ấy là việc cộng tác với Hội đồng Giám mục Việt Nam, với giám mục địa phương của mình trong bối cảnh giáo hội và xã hội hiện nay. Cộng tác với giám mục bằng sự vâng phục. Không biết ở các nước bên Tây thì thế nào, chứ ở Việt Nam có câu này nghe mới mới là lạ. Ở Việt Nam, ơn gọi làm linh mục, giáo dân thì ít, mà ơn gọi làm giám mục thì đầy. Câu nói hơi phạm thượng, nhưng cách nào đó cũng là một thực tế trong toàn cảnh Việt Nam. Có vẻ như đang có nhiều người Việt Nam muốn làm giám mục, hay đúng hơn làm việc của giám mục. hoặc còn quá đáng hơn nữa là muốn cố vấn cho giám mục, hội đồng giám mục trong thời gian qua về những vấn đề thuộc quyền hạn của các ngài. Tình trạng ấy do bởi có vâng mà không có phục. Một trong những lý do đáng kể của việc có vâng mà không phục đó là nhà nước Việt Nam dài tay trong việc quản lý và tổ chức giáo hội Việt Nam, tạo nên sự ngờ vực không đáng có, làm giảm sút uy tín của các giám mục. Có giám mục quốc doanh ở Việt Nam không? Thiết nghĩ chỉ có Đức Chúa Trời mới biết. Thiên Chúa chưa phán xét con người, thì con người đã phán xét Thiên Chúa. Thiên Chúa chưa kết tội con người, thì con người đã kết tội rằng, Thiên Chúa chọn lầm vị giám mục này, vị giám mục nọ. Vì vậy, đã xảy ra chuyện có những linh mục, vâng mà không phục chính đức giám mục của mình, rồi giảm sút sự kính trọng và nhiệt tình cộng tác, đôi khi còn bày tỏ cho giáo dân biết những khuyết điểm của giám mục, làm thành một gương xấu không nên có. Giáo dân rất hồn nhiên thánh thiện, bỗng vì quý mến cha của mình, bèn đồng hội đồng thuyền, tỏ ra bất kính, bất phục giám mục địa phương. Bài giáo lý về kinh Tin Kính, tôi tin giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, chẳng lẽ tự dưng phải xem xét lại sao? Sự thánh thiện của chức giám mục không đủ sức thuyết phục dân Chúa sao? Người không muốn vâng và phục giám mục của mình không phải là người đang muốn làm giám mục đấy sao? Hay là giám mục phải làm theo ý của mình thì mới là giám mục? Các linh mục là gương mẫu cho đoàn Thiên Chúa về việc vâng phục giám mục địa phương của mình. Tôi nghĩ đa số giáo dân không muốn thấy, muốn nghe linh mục của mình bất kính, bất phục đối với đức giám mục. Năm thánh linh mục mở ra và dân Chúa vẫn thiết tha cầu xin cho các linh mục biết thành tâm vâng phục và cộng tác với đức giám mục là đấng kế vị các thánh tông đồ. Cộng tác với giám mục bằng sự góp ý chân thành và khôn ngoan. Có lẽ không ai dám ước ao làm giám mục và cũng không ai muốn làm việc của giám mục đâu, chẳng là vì lòng nhiệt thành quá độ đối với quê hương và giáo hội mà thôi, nên mới có những bài báo, những lời phàn nàn của một số linh mục, giáo dân về vai trò, quyền hạn, tiếng nói của hội đồng giám mục trong vụ Cha Lý, Thái Hà, Tòa Khâm Sứ, Bô Xích, Tam Tòa, Loan Lý. Có người cho rằng, những gì đã viết ra, đã nói ra, đã loan truyền đi khắp nơi trên mạng lưới toàn cầu như là chuyện đã rồi, nhưng cũng không ngoài ý Chúa. Vì có thể lòng nhiệt thành của các giám mục, của giáo dân nói lên tính cách tham gia thiết thực của mình vào mầu nhiệm giáo hội, và đây là một trong những vấn đề mà chính Hội đồng Giám mục Việt Nam, những chủ chăn đưa vào tiêu điểm ưu tư tối thượng về quyền bính của giáo hội, trong giáo hội và trong thế gian. Suy nghĩ như thế có vẻ tốt đẹp lắm, nhưng có áp đặt cho ý Chúa hay không? Thử nhìn lại, đã được gì qua cách góp ý và đón nhận? Cách góp ý đã có lợi cho giáo hội thế nào thì chưa thấy, nhưng rõ ràng là có lợi cho những mưu đồ chống phá giáo hội. Họ mừng vì một đàn là giáo hội đang phân rẽ, đang công kích nhau kịch liệt, đằng khác đang giảm được uy tín, thế giá quyền bính của những vị lãnh đạo tôn giáo trong một nước thế quyền là số một. Cách đón nhận đã có lợi cho giáo hội thế nào, thì chỉ có đức tin mới bù lại được điều mà giác quan không cảm thấy gì. Con dao hai lưỡi của truyền thông đã cắt xẻo lỗ tai của người này, gắn vào lỗ tai của người kia. Cắt xẻo cái miệng của người này, gắn vào cái miệng của người nọ. Thành ra, vô tình miệng chúng ta đang nói thay cho kẻ thù Thiên Chúa lúc nào không hay biết. Cây viết của chúng ta như cái mâu không xuyên qua nổi cái thuẫn vì không có nội lực đồng tâm. và lỗ tai ta nghe dùm cho thế lực Satan, rồi gật gù đồng ý lúc nào cũng chẳng hay. Tôi phải thành thật tri ân và xin lỗi các vị ở hải ngoại, tri ân lòng yêu mến quê hương và yêu mến giáo hội của các vị thật nồng nàn, thật táo bạo. Nhưng phải xin lỗi các vị vì rằng, mỗi khi các vị càng hét lớn bên kia bờ đại dương, thì bên này các chứng nhân đức tin càng đẫm máu, đẫm lệ. Người hung kẻ dữ còn hung dữ hơn để chứng tỏ quyền bính thế trần là toàn năng, là tuyệt đối. Vì thế thiết tưởng bên góp ý, không phải tất cả sự thật đều phải nói, và cũng không nhất thiết phải loan truyền đi cách rộng rãi những đóng góp, những tham gia cho giáo hội Việt Nam. Cũng vậy, bên đón nhận còn cho biết có chỗ, có nơi và có hướng giải quyết thuyết phục những góp ý chân thành của dân Chúa. Hướng về Đại hội Dân Chúa, mỗi người sẽ chấm dứt tình trạng làm tay sai cho một thế lực ma quỷ đang ẩn trú trong chính cái chủ quan tốt của mình. Cách riêng, chấm dứt tình trạng làm việc của giám mục, và thay vào đó là tin tưởng, mến yêu, thành tâm vâng phục và hết lòng cộng tác với giám mục, với hội đồng giám mục, vì Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Chúa, qua việc cắt đặt cho chúng con những vị chủ chăn trên quê hương của chúng con. Xin thần khí của Chúa hướng dẫn các ngài trong chân lý để dẫn dắt đoàn chiên vào lễ vượt qua mới tại quê hương, bằng chính sự vượt qua cuộc tử nạn của mỗi người, cùng với Chúa Giêsu Kitô chiến thắng vinh hiển. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do, cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 2 của bài viết Bạn có dám là mình không? Của tác giả Nguyễn Thị Bích Hồng. Bài viết được đăng trên trang báo Tâm Linh Vào Đời. Quả thực, trong cuộc sống, không ít người đã sống cái triết lý xấu chi, tốt khoe. Họ không dám sống thật, không dám là mình với những bất toàn, yếu đuối, trong khi bản chất của Phật người là thế. Nhà viết kịch Hy Lạp cổ đại Rirentius đã khẳng định, tôi là người và không có gì thuộc về con người mà xa lạ đối với tôi. Còn Thánh Phaolô, dù là một vị thánh, thì cũng đã từng thú nhận công khai rằng, những điều tôi muốn thì tôi không làm, còn những điều tôi không muốn thì tôi lại làm. Quả thực, con người là như thế. Dù có cố gắng hết sức, người ta cũng không thể tránh khỏi những vấp váp, lỗi lầm trong cuộc sống. Sự yếu đuối bất toàn của con người là một điều hết sức hiển nhiên. Ai chiến thắng mà chẳng hề chiến bại, ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần. Nếu như trên đời này không có ai là người hoàn hảo, thì tại sao tôi lại không dám là mình với tất cả cái hay cũng như cái dở, cái tích cực cũng như cái tiêu cực? Con người chẳng là như thế sao? Một khi dám là mình, tôi sẽ không còn phải đeo mặt nạ, không còn phải tô vẽ. Nói một cách ngắn gọn là, không phải lo lập thành tích để được đánh giá cao hay để được khen thưởng, và như vậy tôi sẽ được tự do. Ngược lại, nếu tôi quá chú ý đến sự đánh giá của người khác về mình, quá lệ thuộc vào lời khen, tiếng chê, tôi sẽ mất tự do và có thể đánh mất chính mình. Cha Anthony Dumelo trong cuốn Call to Love đã viết, nếu bạn bị lôi vào những phán đoán của người khác, bạn đã phải ăn bã của sự căng thẳng, bất an, lo lắng. Vì hôm nay, người ta coi bạn là đẹp và bạn hào hứng. Ngày mai, người ta bảo bạn là xấu và bạn đâm ra ủ dột. Trong cuộc sống, tôi không thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người. Và như vậy, có nghĩa là tôi phải chấp nhận lời khen cũng như lời chỉ trích. Nhưng như thế, đâu phải là thất bại. Điều quan trọng nhất, tôi phải biết mình là ai. Chúa Giê-xu tuyệt vời như thế mà còn phải nghe biết bao lời đàm tiếu, đến nỗi Ngài phải nói rằng, ông Gioan đến không ăn không uống, thì thiên hạ bảo rằng ông ta bị quỷ ám. Con người đến cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo đây là tay ăn nhậu. Xét cho cùng, dư luận đôi khi cũng chỉ là luận dư mà thôi. Tôi cần lắng nghe dư luận để biết điều chỉnh nếu cần, nhưng không cho phép mình sống theo dư luận. Một nhà soạn kịch người Đức đã viết, tôi không chỉ được cho bạn bí quyết để thành công, nhưng tôi có thể chỉ cho bạn bí quyết để thất bại, đó là hãy cố làm hài lòng mọi người. Như vậy, thất bại ở đây chính là chỗ không dám là mình. Dám là mình dĩ nhiên không phải là bảo thủ, là kiêu căng, tự đắc, nhưng là sự khiêm tốn chấp nhận mình với những gì mình có, dám sống thật với mình, với tha nhân, không che đậy, cũng chẳng giả hình. Dám là mình là không nô lệ cho tiếng khen hoặc cho những phán đoán, đánh giá của người khác, không chạy theo thành tích ảo để được tiến thân. Gặp thế, thế thời, thời phải thế, có thể là một triết lý khôn ngoan đối với nhiều người. Nhưng với những người con cái Chúa, thì sự trung thực, thẳng thắn, khiêm tốn, đơn sơ mới là sự khôn ngoan đích thực. Và cuộc đời này đang cần lắm những con người như thế. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một góc nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn đi sâu vào phần nội dung chính của thông điệp hòa bình dưới thế. Thông điệp này được chia ra làm 5 phần. Phần thứ nhất nói về những trật tự giữa những con người với nhau. Phần thứ hai nói về những tương quan giữa con người và những công quyền bên trong những cộng đoàn chính trị. Phần thứ ba nói về những tương quan giữa những cộng đoàn chính trị với nhau. Phần thứ tư, những tương quan của con người và của những cộng đoàn chính trị với cộng đoàn quốc tế. Và phần thứ năm, những việc cần phải làm trên bình diện mục vụ. Đặc biệt hôm nay, như đã loan báo trong bài trước, chúng ta nói về trật tự giữa những con người với nhau, nơi phần thứ nhất của thông điệp hòa bình dưới thế. thông điệp nói đến những quyền lợi và những bổn phận của mỗi nhân vị. Và trước khi nói đến những quyền lợi và những nhân vị, thông điệp định nghĩa vắn tắt về ngôi vị như là chủ thể của những quyền lợi và những bổn phận như sau. Trong cuộc chung sống có trật tự và hữu ích, có một nguyên tắc làm nền tảng, đó là nguyên tắc mỗi người là một ngôi vị, nghĩa là một chủ thể có trí khôn và ý chí tự do, và do đó là chủ thể của những quyền lợi và những bổn phận phát sinh liền ngay và đồng thời từ chính bản thể của con người. Những quyền lợi và những bổn phận này có đặc tính phổ quát, không thể bị xúc phạm và không thể xóa bỏ được. Nếu ta nhìn thêm phẩm giá của nhân vị theo ánh sáng mặc khải của Thiên Chúa, thì lúc đó phẩm vị con người sẽ xuất hiện cho ta thấy vô cùng vĩ đại hơn, bởi vì con người đã được cứu rỗi bởi mình máu của Chúa Giêsu Kitô. Và với ân sủng Chúa ban, con người được trở nên những con cái và bạn hữu của Thiên Chúa và được trở nên kẻ thừa hưởng vinh quang đời đời. Sau định nghĩa ngắn gọn trên, thông điệp hòa bình dưới thế đã kể ra những quyền lợi và bổn phận của nhân vị. Quyền lợi số một là quyền sống, quyền hiện hữu, và quyền có mức sống xứng đáng với phẩm vị làm người. Chân phước giáo hoàng Gioan 23 đã viết như sau nơi số 6 của thông điệp. Mọi người có quyền được sống, quyền được toàn vẹn thể xác, quyền có những phương tiện cần thiết và đủ để có mức sống xứng đáng với phẩm vị con người, nhất là trong những gì có liên quan đến của ăn, áo mặc, nhà ở, sự ngơi nghỉ, những chăm sóc sức khỏe, những dịch vụ xã hội cần thiết. Và như thế, mọi người có quyền được an toàn trong trường hợp bị bệnh, bị tàn tật, bị lâm vào cảnh quá bùa, già nua, bị thất nghiệp, và trong mọi trường hợp bị thiệt mất những phương tiện sinh sống do bởi những hoàn cảnh không tùy thuộc vào ý muốn của đương sự. Phân tích số 6 này nói về quyền sống và quyền có mức sống xứng đáng với phẩm vị con người. Chúng ta nhận thấy có những quyền phát sinh từ quyền sống và có mức sống xứng đáng với phẩm giá con người như sau. Thứ nhất, quyền sống. Thứ hai, quyền sống xứng đáng với phẩm vị con người. Thứ ba, quyền có của ăn. Thứ tư, quyền có áo mặc. Thứ năm, quyền có nhà ở. Thứ sáu, quyền có sự ngơi nghỉ. Thứ bảy, quyền có sự chăm sóc sức khỏe. Thứ tám, quyền có những dịch vụ xã hội cần thiết. Thứ chín, quyền được sống an toàn, khỏi bệnh hoạn, tật nguyền. Thứ mười, quyền sống an toàn khi lâm cảnh quá bụa, già nua. 11. Quyền sống an toàn khỏi bị thất nghiệp. 12. Quyền không bị thiệt mất những phương tiện sinh sống do bởi những hoàn cảnh không tùy thuộc vào ý muốn của đương sự. Đó là 12 quyền lợi phát sinh từ quyền căn bản là quyền được sống và sống mức sống xứng đáng với phẩm vị con người. Thứ năm tuần tới, chúng ta sẽ đọc số 7 của thông điệp hòa bình dưới thế, nói đến những quyền lợi liên quan đến những giá trị luân lý và văn hóa, chẳng hạn như quyền có danh thơm tiếng tốt, quyền tự do đi tìm sự thật, quyền tự do phát biểu tư tưởng và tự do phổ biến tư tưởng, quyền tự do diễn tả nghệ thuật trong những giới hạn của trật tự luân lý, và công ích, quyền được thông tin một cách khách quan. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Giọt nước mắt nàng chảy trên gò má, giọt nước mắt nàng hôm vui ân ân, giọt nước mắt nàng cuộc đời bên Chúa giọt nước mắt nào một kiếp than van.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một nhà thơ thế kỷ thứ 17 đã gửi lại cho chúng ta vài lời khuyên rất hay nhân dịp mùa chay. Có phải mùa chay là mùa cắt giảm phần ăn, là mùa tránh xa thịt mỡ và ăn tôm, cua, cá biển với chất lượng cao hơn, ngon hơn để bù trừ? Có phải mùa chay là mùa nhịn ăn để rồi nhăn nhó, để rồi trình làng một bộ mặt ủ rũ? Không đâu bạn ơi, đây là mùa đặc biệt để bạn phân phát bánh và thịt cho người đói khát. Là mùa để bạn nhịn bớt tham sân si, tránh xa xung đột và đố kỵ. Là mùa để bạn nhận cắt bì thiêng liêng, hãy thống hối tận đáy lòng, hãy lo trấn dẹp tội lỗi hơn là lo trấn áp bao tử của mình. Mùa chay nằm ở đấy, bạn ơi! Quý vị và các bạn thân mến! Những lời thơ ấy đã 300 năm rồi, vẫn còn sức đánh động thật mới mẻ hôm nay. Thật ra, thực hành khổ chế nói chung và ăn chay nói riêng không phải là độc quyền của Kitô giáo. Ngay từ thời xa xưa, người ta đã tìm thấy sự khổ chế và chay tịnh trong tất cả mọi tôn giáo và mọi môn phái thần bí. Nhưng đối với Kitô giáo, ơn cứu rỗi không hề tại ở những cố gắng thoát tục để đạt đến một tình trạng hoàn toàn cắt đứt thân phận thể lý của mình. Kitô giáo không chủ trương chối bỏ thân xác, mà trái lại, bởi vì nền tảng của niềm tin Kitô chính là mầu nhiệm nhập thể, tức là sự kiện Thiên Chúa hóa thân làm người. Cho dẫu con người đã phải đổ mồ hôi, xót con mắt mới có ăn, thức ăn tự nó vẫn là một ân ban của Thiên Chúa. Sách Sáng Thế Ký đã khẳng định điều đó ngay từ những trang đầu tiên. Chính Thiên Chúa trao ban mọi thứ trái cây cho ông bà nguyên tổ của loài người. Trong 40 năm lang thang sa mạc, dân Israel đã cảm nghiệm được rằng, thức ăn là ân ban nhưng không của Thiên Chúa. Ngài đã cho manna từ trời rơi xuống. Ngài đã cho chim cút từ xa bay lại. Ngài đã cho nước vọt ra từ phiến đá. Giao ước giữa Ngài và dân Israel lại được xây dựng trên một lời hứa rất cụ thể. Họ sẽ được dẫn đến một vùng đất chảy sữa và mật ong. Trong Tân Ước, khi nhân bánh và cá để nuôi sống 5.000 người đói lả, khi hóa 6 chung nước thành rượu hảo hạng, khi cho các môn đệ bắt được mẻ cá gần rách lưới, Chúa Giê-xu đã thực sự muốn nói lên sự quan tâm và lòng ưu ái của Ngài đối với sự sống thể lý của con người. Trong Kinh Thánh, những dấu chỉ của giao ước giữa Thiên Chúa và loài người luôn luôn diễn ra trong cái cụ thể của lịch sử, trong bề dày của thân phận con người. sự lệ thuộc của con người về của ăn thân xác, đặt nó vào một sự lệ thuộc căn bản. Đó là sự lệ thuộc của thụ tạo đối với đấng tạo hóa. Do đó, sự đói khát của ăn nuôi sống thân xác tượng trưng và khơi dậy một sự đói khát căn bản hơn. Đó là sự đói khát chính Thiên Chúa. Đây là điều mà dân Israel đã cảm nghiệm được trong 40 năm lang thang trong sa mạc. Trong cơn đói khát, trái tim con người bừng tỉnh để cảm nghiệm được sự đói khát của những giá trị tinh thần. Quả thực, như lời Kinh Thánh đã nói, con người không chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bởi mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra. Thiếu sự khao khát về Thiên Chúa, chối bỏ thân phận thụ tạo và cắt đứt mọi sợi dây liên lạc với Ngài, con người sẽ đi vào mọi thứ thái quá và lệch lạc. Không là thái quá và lệch lạc là gì khi người ta có thể ăn uống say sưa chì chén mà vẫn có thể dửng dưng trước và bên cạnh những kẻ đói khổ. Không là thái quá và lệch lạc là gì khi người ta có thể tiêu pha phung phí để chăm sóc cho thân xác mà có thể nhắm mắt làm ngơ trước nỗi khổ của người đồng loại của mình. Con người chỉ có thể sống như thế là bởi vì nó đã chối bỏ thân phận thụ tạo của mình và cắt đứt sự lệ thuộc vào đấng tạo hóa mà thôi. Xét cho cùng, con người chối bỏ đấng tạo hóa cho nên cũng ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi khổ của người đồng loại của mình. Như vậy, trong ý nghĩa đích thực của nó, chay tịnh nhắc nhở cho con người về thân phận thụ tạo của nó, đồng thời thúc đẩy nó tỏ tình liên đới với các đồng loại của mình. Đây chính là ý nghĩa mà các tiên tri trong Cựu Ước không ngừng chỉ rõ cho dân Israel. Điển hình là tiên tri Isaiah mà giáo hội cho các tín hữu Kitô nghe như sau. Họ hỏi ta về quy tắc và ước mong đến gần Thiên Chúa. Tại sao chúng tôi ăn chay mà Chúa không thấy? Tại sao chúng tôi hãm mình mà Chúa không hay biết? Phải, trong những ngày ăn chay, các ngươi lo dàn xếp công việc làm ăn, các ngươi hối thúc mọi người làm công. Phải, các ngươi ăn chay trong sự cãi vã, ẩu đả. Các ngươi đừng ăn chay như xưa nay là cố la lớn tiếng cho người ta nghe. Có phải đó là việc ăn chay mà ta mong muốn? Có phải như thế là ngày hãm mình không? Gục đầu như bông sậy, ăn mặc áo thô, nằm trên đống tro, có phải là ngày ăn chay là ngày làm cho Chúa hài lòng không? Nào, ăn chay như ta mong muốn, không phải là như thế này sao? Là hủy bỏ xiềng xích bất công, tháo gỡ ách nặng, trả tự do cho người bị áp bức, dẹp bỏ mọi gánh nặng, hãy chia cơm bánh cho người đói, tiếp rước những người phiêu bạt không nhà. Nếu ngươi gặp một người trần truồng, hãy cho họ áo mặc, ngươi đừng khinh bỉ người cùng xác thịt như mình. Ngay từ những thế kỷ đầu của Kitô giáo, những vị chủ chăn trong giáo hội đã nêu bật ý nghĩa của chay tịnh như được tiên tri Isaiah nêu rõ trên đây. Ý nghĩa ấy ngày nay được giáo hội nhắc nhở cho các tín hữu trong các kinh tiền tụng của mùa chay. Cha muốn chúng con dùng việc hãm mình để tạ ơn Cha, nhờ đó chúng con là những người tội lỗi giảm bớt được tính kiêu căng, và khi giúp nuôi dưỡng những người thiếu thốn, chúng con biết noi theo lòng nhân hậu của Cha. Như vậy, sự trưởng thành thực sự mà con người đạt được qua sự chay tịnh không phải chỉ là sự thắng vượt được những dục vọng và đam mê thấp hèn của bản thân, mà chính là đưa con người đến gần với tha nhân hơn. Lạy Chúa, những lúc con cảm thấy đói, xin ban cho con một ai đó đang cần của ăn. Khi con khát, xin gửi đến cho con một ai đó đang cần nước uống. Khi con lạnh lẽo, xin gửi đến cho con một ai đó đang cần được sưởi ấm. khi con chỉ biết nghĩ đến mình, xin xoay chuyển tư tưởng con hướng đến tha nhân. Amen.
Tin đến với Ngài đời sự bồi hướng, giọt nước mắt này khóc những vong ân, tuổi tóc ngăn dài gục đầu hối lỗi, tha thứ lỗi đời nguyện xót thương con. Trầm hương dâng hiến và cho cuộc đời đầy những nên thương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.